đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 4 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ông Obama và ông Romney tranh luận về nền kinh tế Hoa Kỳ. Thông tín viên đài VOA sẽ có các bài tường thuật chi tiết từ thủ đô Washington. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Thổ Nhĩ Kỳ mở lại các cuộc tấn công sau khi xảy ra pháo kích ngang qua biên giới.
Lở đất chôn vùi 18 học sinh ở Tây Nam Trung Quốc.
Nhật Bản dự kiến Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh IMF tại Tokyo.
Hồng Kông thương tiếc 38 nạn nhân đắm tàu.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cần hệ thống chia sẻ thông tin hàng hải giữa lúc xảy ra vụ tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là các bài tường thuật về cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama và đối thủ bên Đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã đối đầu nhau tối qua trong cuộc tranh luận đầu tiên của cuộc vận động tranh cử. Cuộc tranh luận tập trung vào đề tài hàng đầu của cuộc vận động là tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Ken Klein ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Cuộc tranh luận ở Denver bắt đầu bằng một cái bắt tay thân thiện. Nhưng chẳng mấy chốc, Tổng thống Barack Obama và ông Mitt Romney đã đi vào đề tài chính của cuộc vận động là vấn đề kinh tế.
Tôi không thắc mắc chút nào là nếu Tổng thống tái đắc cử, thì quý vị sẽ tiếp tục nhìn thấy giới trung lưu bị đè nén thêm với thu nhập thấp và giá cả tăng cao. Tôi sẽ làm cho thu nhập tăng trở lại. Quý vị sẽ thấy tình trạng thất nghiệp triền miên. Chúng ta có 43 tháng liền với tỷ lệ thất nghiệp trên 8%. Nếu tôi làm Tổng thống, tôi sẽ giúp tạo ra 12 triệu công ăn việc làm mới ở nước này.
Ông Romney cực lực chỉ trích thành tích của Tổng thống về công ăn việc làm, về việc tịch thu nhà cửa và những hành vi quá đáng ở Wall Street. Nhiều lúc đặt Tổng thống vào thế thủ với hy vọng thu hẹp khoảng cách biệt xích sao trong các cuộc thăm dò công luận. Nhưng về phần mình, ông Obama cam kết tiếp tục cuộc tranh đấu nếu ông tái đắc cử vào tháng 11.
Bốn năm trước tôi đã nói tôi không phải là người toàn hảo và tôi sẽ không phải là một vị tổng thống toàn hảo. Và đó có lẽ là một lời hứa mà thống đốc Romney nghĩ là tôi sẽ giữ đúng. Nhưng tôi cũng hứa là sẽ tranh đấu từng ngày. Nhưng tôi cũng sẽ hứa là sẽ tranh đấu từng ngày một nhân danh người dân Mỹ, giới trung lưu và tất cả những người cố gắng gia nhập giới trung lưu. Tôi đã giữ đúng lời hứa đó, và nếu quý vị bỏ phiếu cho tôi, thì tôi hứa tôi cũng sẽ tranh đấu cật lực trong một nhiệm kỳ thứ hai.
Các ứng cử viên cũng xung đột về vấn đề cải tổ chăm sóc sức khỏe. Thành quả đặc biệt của ông Obama nhằm đem lại bảo hiểm y tế cho hàng triệu người và cắt giảm chi phí dài hạn. Ông Romney gọi luật này là một thứ giết chết công ăn việc làm. Tổng thống nêu ra rằng cảm hứng cho đạo luật chăm sóc sức khỏe của ông phát xuất từ một bộ luật đã được thông qua tại tiểu bang Massachusetts dưới thời ông Romney làm thống đốc.
Điểm chế trêu là chúng ta đã thấy mô hình này có tác dụng tốt ở Massachusetts, bởi vì thống đốc Romney đã đạt hiệu quả tốt khi hợp tác với các đảng viên dân chủ trong tiểu bang để thành lập cái mà chủ yếu là mô hình y hệt, và kết quả là mọi người đều có bảo hiểm ở đó. Nó đã không giết chết công ăn việc làm.
Hai ông cũng xung đột về vấn đề ai sẽ là người lãnh đạo mạnh hơn và làm cách nào để đoàn kết người Mỹ lại với nhau. Ông Romney nói,
những gì đang xảy ra ở Trung Đông có các diễn biến trên khắp thế giới và thực sự đáng quan tâm, và người theo Đảng Cộng Hòa và người theo Đảng Dân Chủ đều yêu mến nước Mỹ, nhưng chúng ta cần phải có lãnh đạo.
Tổng thống Obama nói,
my philosophy has been, I will take ideas from anybody, Democrat.
Chất lý của tôi là tôi sẽ tiếp thu ý kiến của bất cứ ai, dân chủ hay cộng hòa, chừng nào mà họ quảng bá cho mục tiêu là làm cho các gia đình trung lưu vững mạnh hơn và đem lại các bậc thang cơ hội cho giới trung lưu.
Cuộc tranh luận chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước, nhưng hai cuộc tranh luận còn lại sẽ tập trung ít nhất phần nào vào các chính sách đối ngoại.
Một thông tín viên khác của đài VOA, anh Jim Malone, ghi nhận thêm về cuộc tranh luận giữa ông Obama và ông Romney đêm qua.
Trong 90 phút đồng hồ, Tổng thống và cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts đã xung đột về vấn đề cách nào là tốt nhất để củng cố nền kinh tế trì trệ của đất nước. Ông Romney kịch liệt đã kích các chính sách kinh tế của Tổng thống và hai ông bất đồng sâu xa về vấn đề cắt giảm thuế.
Gần như mọi thứ ông ấy vừa nói về kế hoạch thuế khóa của tôi đều không chính xác. Vậy nếu như kế hoạch thuế mà ông ấy mô tả là một kế hoạch mà tôi được yêu cầu ủng hộ, thì tôi sẽ nói dứt khoát là không. Tôi không mưu tìm việc cắt giảm thuế tới 5.000 tỷ đô la.
Ông Obama chống lại các ý kiến của đối thủ cho rằng thay đổi hệ thống thuế khóa sẽ không có hiệu quả.
The fact is that if you are lowering the rates the way you describe, Governor, then
thực tế là nếu ta hạ thấp các mức thuế như ông mô tả, thưa ông thống đốc, thì sẽ không thể nào đưa ra đủ những khoản miễn trừ và những kẽ hở chỉ tác động đến các cá nhân có thu nhập cao để tránh hoặc nâng cao mức thâm hụt hoặc đè thêm gánh nặng lên giới trung lưu.
Hai ông cũng bất đồng về việc liệu chương trình chăm sóc y tế của Tổng thống, đôi khi được gọi là Obamacare, có giúp ích hay là gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Đối thủ bên đảng Cộng Hòa nói rằng ông Obama lẽ ra phải tập trung vào việc tạo công ăn việc làm mới đúng.
Tôi thực tình không hiểu làm thế nào mà Tổng thống có thể lên nhậm chức, đối diện với 23 triệu người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, khủng hoảng kinh tế hiển hiện ngay trong bếp nhà, mà còn dành năng lực và nhiệt tình suốt 2 năm để tranh đấu cho Obamacare thay vì tranh đấu cho công ăn việc làm cho người dân Mỹ.
Tổng thống đáp rằng khi ông lên nhậm chức, các vấn đề trong hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia cũng khẩn cấp không thua gì tỷ lệ thất nghiệp.
Không phải chỉ có các doanh nghiệp nhỏ mới thấy tổn phí tăng vọt và họ không thể nào có được bảo hiểm với giá phải chăng, ngay cả nếu như họ muốn cho nhân viên được bảo hiểm. Không phải chỉ vì đó là nguyên do lớn nhất thúc đẩy tình trạng thâm hụt ngân sách liên bang, tổn phí toàn diện cho chăm sóc sức khỏe của chúng ta, nhưng là vì chính các gia đình lo lắng về việc sẽ khánh tận nếu như họ bị ốm đau.
Cuộc tranh luận được nhiều người trông đợi ở Denver, Colorado diễn ra 34 ngày trước cuộc bầu cử. Các cuộc thăm dò công luận mới nhất cho thấy ông Obama dẫn trước đôi chút trên toàn quốc và ở các bang còn dao động, mà các chuyên gia cho rằng sẽ quyết định cuộc bầu cử. Ông Joseph Lodas, một giáo sư khoa chính trị học ở Đại học Oregon, nói rằng cuộc tranh luận đầu tiên thường là quan trọng nhất, đặc biệt đối với người ra tranh cử với tổng thống đương nhiệm. Tuy ông tin rằng cả hai ứng cử viên đều đạt hiệu quả tốt, ông nói rằng ông Romney đã không ghi được một chiến thắng quyết định.
Chưa có đối thủ nào bị bỏ xa như ông Romney trước khi bước vào cuộc tranh luận này, từng thắng cuộc trước đây. Do đó, tôi nghĩ rằng có nhiều phần chắc là sẽ không có sự va đụng nào đủ mạnh để thực sự thay đổi thế cờ một cách đáng kể.
Ông Frank Gulliam, khoa trưởng trường công vụ Luskin tại Đại học đường California ở Los Angeles, cũng nói ông thống đốc tranh luận tốt, nhưng không đủ để có thể dẫn trước trong các cuộc thăm dò công luận.
Có thể ông Romney đã đấm được một cú trúng người, nhưng không gây nguy hiểm cho Tổng thống và chắc chắn là không phải một cú hạ đo ván.
Đây là cuộc tranh luận đầu trong 3 cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên. Tổng thống Obama và thống đốc Romney sẽ lại đối đầu nhau trong ngày 16 tháng 10 về cả các vấn đề đối nội và đối ngoại. Cuộc tranh luận chót dành riêng cho chính sách đối ngoại được định ra vào ngày 22 tháng 10. Phó Tổng thống Joe Biden và đối thủ bên đảng Cộng Hòa dân biểu Paul Ryan sẽ tranh luận vào ngày 11 tháng 10. Tổng thống và ông Romney ít khi gặp nhau và gần như không có quan hệ cá nhân với nhau. Trước cuộc tranh luận đêm qua, hai ông chưa hề gặp mặt nhau từ gần 5 năm.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phản công trước các cuộc tấn công bằng súng cối gây như chết người của Syria. Bằng các cuộc tấn công trọng pháo, sang nước này liên tiếp sang ngày thứ nhì, trong khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cứu xét một dự luật cho phép quân đội nước ngoài hoạt động. Một phụ tá của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ không quan tâm tới việc gây chiến với Syria, nhưng sẽ trả đũa khi cần thiết. Vụ pháo kích hôm nay nhắm vào cùng khu vực, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho là nơi phát xuất các vụ bắn súng cối của Syria. 5 thường dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng hôm qua khi đạn súng cối rơi trúng khu vực cư dân tại Akakal. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Đài quan sát nhân quyền Syria đối lập cho biết các vụ tấn công trả đũa gần thị trấn biên giới Tel Abyad làm thiệt mạng nhiều binh sĩ Syria nhưng không nói rõ bao nhiêu người. Dự luật đưa ra trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Syria đã có những hành động xâm lăng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp những lời cảnh báo và những sáng kiến ngoại giao. Dự luật nói nay cần phải hành động mau chóng trước các mối rủi ro và đe dọa thêm nữa. Thổ Nhĩ Kỳ đã có đạo luật cho phép quân đội can thiệp chống lại phiến quân người Kurd ly khai có căn cứ ở Iraq. Bộ trưởng Thông tin Syria Omran Swabi nói rằng Damascus đang điều tra về nguyên do vụ tấn công súng cối và cho biết Syria chia buồn với dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara hành động phù hợp với luật quốc tế và sẽ không bao giờ không đáp trả điều mà ông gọi là hành động khiêu khích của Syria đối với an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
ASEAN cần hệ thống chia sẻ thông tin hàng hải giữa tranh chấp Biển Đông. Philippines và Indonesia đề nghị các nước Đông Nam Á thành lập một hệ thống chia sẻ thông tin trong khu vực để bảo vệ an ninh cho vùng biển đang đối mặt trước các tranh chấp chủ quyền, nạn hải tặc, buôn lậu và tình trạng xuống cấp nhanh chóng của các nguồn tài nguyên hàng hải. Đề nghị được đưa ra hôm 3 tháng 10, khởi sự 3 ngày họp của các thứ trưởng ngoại giao và giới chức ngoại giao cấp cao của Đông Nam Á tại Diễn đàn Hàng hải ASEAN ở thủ đô Philippines. Manila nói ASEAN cần có hệ thống chia sẻ thông tin hàng hải, giúp cung cấp cho các cơ quan chức năng thông tin kịp thời và thích hợp để chống lại các mối đe dọa an ninh trên biển, trong đó có tình trạng buôn lậu ma túy, võ khí, buôn người, đánh bắt cá bất hợp pháp hay điều kiện thời tiết bất thường. Philippines lưu ý rằng sự hợp tác hàng hải giữa các nước ASEAN là hết sức cần thiết, vì hơn phân nửa lượng hàng hóa của thế giới hàng năm đi ngang qua các vùng biển của khu vực. Diễn đàn Hàng hải ASEAN thường niên lần thứ 3 là một trong những nỗ lực của 10 nước Đông Nam Á nhằm biến khu vực đa dạng với hơn 500 triệu dân thành một khối kinh tế, chính trị và an ninh theo kiểu Liên hiệp châu Âu vào năm 2015 để đối trọng với các cường quốc ở châu Á như Trung Quốc. Các nước ASEAN cẩn trọng nêu ra rằng các đề nghị như về một hệ thống chia sẻ thông tin không nhắm mục tiêu vào Trung Quốc, quốc gia đang bị tố cáo là đang hiếp đáp các nước láng giềng và có các hành động nhận chủ quyền ở Biển Đông mang tính gây hấn. Tin AP cho hay ngày hôm qua, 3 tháng 10, phái đoàn Việt Nam đã đề cập tới các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông tại Diễn đàn Hàng hải ASEAN và lặp lại cam kết theo đuổi một giải pháp ôn hòa cho vấn đề Biển Đông.
Các nước tranh chấp ở Biển Đông cần cải thiện an ninh biển. Đại diện của Australia tham dự diễn đàn hàng hải ASEAN đang diễn ra ở Philippines kêu gọi các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc nên tăng cường các khả năng về hàng hải vì tranh chấp ở vùng biển giàu tài nguyên này có thể dẫn tới một cuộc xung đột võ trang. Trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 10 tại diễn đàn, ông Samuel Bateman thuộc Trung tâm Quốc gia về Tài nguyên và An ninh biển của Australia nhấn mạnh đối với các nước có liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, việc củng cố khả năng hàng hải không chỉ quan trọng vì cuộc tranh chấp đang tiếp diễn, mà còn vì các mối quan tâm khác, trong đó có quyền tự do hàng hải và các nỗ lực trong lĩnh vực tìm kiếm cứu hộ. Chuyên gia hàng hải của Australia cho hay, mục đích của diễn đàn này không nhằm giải quyết tranh chấp Biển Đông, nhưng sẽ thảo luận về các vấn đề hàng hải chung, bao gồm quyền tự do hàng hải, an ninh hàng hải, nạn hải tặc, tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, các mối quan hệ về chủ quyền, các cuộc diễn tập hải quân chung và tuần tra các đường biên giới duyên hải. Vẫn theo lời ông Bettman, diễn đàn sẽ bàn tới những thách thức và các vấn đề phức tạp ở Biển Đông, nhưng không đề cập tới tranh chấp giữa Việt Nam Philippines với Trung Quốc.
Philippines quyết không lùi bước trong tranh chấp Biển Đông. Dù Philippines vẫn trân trọng các mối quan hệ lâu nay với Trung Quốc, nhưng Manila sẽ không lùi bước trong việc xác nhận chủ quyền ở Biển Đông bằng luật lệ quốc tế, chứ không phải bằng võ lực. Nhật báo Philippine Daily Inquirer ngày 4 tháng 10 trích phát biểu của Ngoại trưởng Albert de Rosario tại cuộc họp cấp cao giữa các giới chức Philippines và Hoa Kỳ mới đây ở thủ đô Washington, nhấn mạnh rằng Biển Đông là lợi ích quốc gia cốt lõi của Philippines và rằng Manila sẽ tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình trong khuôn khổ ngoại giao, luật quốc tế và hợp tác. Philippines khẳng định dù Trung Quốc là một trong những bạn hàng lớn nhất của mình, nhưng Manila vẫn xúc tiến những tuyên bố giành chủ quyền trên Biển Đông, tức Biển Tây Philippines theo cách gọi của Manila, trong đó có một phần ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Phát biểu của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra tại Hội nghị Philippines hôm 26 tháng 9 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS và Hội Hoa Kỳ Philippines tổ chức, có sự tham dự của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, ông Tạ Trường Đình, cựu chủ tịch Đảng ủng hộ độc lập cho Đài Loan, đến thăm Trung Quốc trong chuyến công du mà ông nói là nhằm mục đích củng cố lòng tin giữa hai bên. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ông Tạ là giới chức cao cấp nhất của Đảng Dân Tiến, tức DPP, tới thăm Trung Quốc. Ông đang cố gắng tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ giữa đảng của ông với đại lục sau khi bị thất bại trong cuộc tuyển cử trước ứng viên đương nhiệm thân Bắc Kinh. Theo tin của các cơ quan truyền thông địa phương, trước khi rời Đài Loan, ông Tạ nói rằng ông hy vọng dấu chân của ông ngày hôm nay sẽ trở thành đường đi cho các du khách trong tương lai. Ông Tạ cùng các chính trị gia DPP khác đang tìm cách tránh xa các phe nhóm có tư tưởng ủng hộ độc lập cực đoan hơn, sau khi các cử tri Đài Loan khẳng định sự hậu thuẫn của họ dành cho ông Mã Anh Cửu, người tranh đấu cho một lập trường mang tính hòa giải đối với đại lục. Dù ông Tạ nói rằng chuyến thăm của ông được thực hiện với tư cách cá nhân và rằng ông sẽ không gặp các giới chức Trung Quốc, nhiều người coi chuyến công du đó là nỗ lực xoa dịu chính sách đối với Trung Quốc của đảng ông. Ông Giả Khánh Quốc, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Bắc Kinh nhận định.
Đảng Dân Tiến đang đối mặt với một thách thức rất lớn. Nếu quan hệ đôi bờ eo biển tiếp tục phát triển như hiện nay, người dân Đài Loan sẽ được hưởng lợi từ điều đó, và vì thế họ sẽ không còn ủng hộ lập trường đòi độc lập nữa.
Ông Giả nói đó là suy nghĩ của ông Tạ khi ông tới Trung Quốc. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và đã theo đuổi chính sách hợp tác kinh tế cấp tiến với mục tiêu luôn luôn rõ ràng là thống nhất đất nước. Ông Hồ Cẩm Đào, giới chức mà nhiệm kỳ làm chủ tịch và người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ kết thúc vào tháng tới khi Đại hội Đảng họp để bầu các tân lãnh đạo, đã tán thành cách tiếp cận này. Dưới nhiệm kỳ của ông Hồ và với sự giúp sức của Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu, Đài Loan và Đại Lục đã đàm phán các thỏa thuận thương mại chưa từng có nhằm cắt giảm hàng rào thuế quan và được cho là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho phía Đài Loan. Ông Hoàng Tĩnh là Giám đốc Trung tâm Châu Á và toàn cầu tại Đại học Chính sách Công Lý Quang Diệu, có trụ sở ở Singapore, nói rằng quan hệ kinh tế giữa Đại lục và Đài Loan hiện chỉ chiếm 4% trong toàn bộ hoạt động thông thương của Trung Quốc và hiện có ưu thế trong các cuộc đàm phán với Đài Loan. Ông Hoàng nói ít nhất một nửa hoạt động thương mại quốc tế của Đài Loan là với Trung Quốc. Thương mại với Trung Quốc được coi là đóng góp đáng kể trong nền kinh tế của Đài Loan, nên họ không thể loại trừ điều này. Kể từ năm 1949, khi phe theo chủ nghĩa dân tộc rút về Đài Loan, Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản kế nhiệm ông đã duy trì một lập trường cứng rắn nhằm tái thống nhất đất nước mà ông Hoàng tin rằng ông Hồ Cẩm Đào đã sửa đổi.
So if you cannot achieve reunification, at least you should.
Nếu không thể đạt được việc tái thống nhất, ít ra là đóng lại việc độc lập của Đài Loan. Đó là ý nghĩa toàn bộ chính sách của ông Hồ Cẩm Đào.
Cả ông Giả Khánh Quốc lẫn ông Hoàng Tĩnh đều tin rằng nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Hồ Cẩm Đào đã tạo ra một mô hình chính sách thành công trong mối quan hệ với Đài Loan. Và điều đó sẽ được các nhà lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc tiếp nối. Ông Hoàng nói rằng có một câu ngạn ngữ nói đại ý rằng nếu không sai thì tại sao lại sửa. Ông nói thêm rằng bằng cách gia tăng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đối với Đài Loan, thế hệ lãnh đạo mới có thể làm suy yếu triển vọng độc lập của hòn đảo và vì thế đặt nền tảng cho việc tái thống nhất đất nước trong tương lai. Ông Hoàng thừa nhận rằng có thể có các yếu tố gây bất ổn. Việc Đài Loan liên minh với Hoa Kỳ không những là một sự đảm bảo về quân sự, mà còn là một mối nguy tiềm năng nếu các tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản leo thang thành cuộc xung đột quân sự. Nền kinh tế tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới Đài Loan và tinh thần dân tộc ngày càng mạnh ở Đại Lục có thể buộc các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải hành động một cách thúc ép hơn trong mối quan hệ giữa đôi bờ eo biển. Đó là lý do tại sao ông Hoàng cho rằng việc duy trì nguyên trạng là một ưu tiên cho cả hai chính phủ.
Bất kỳ nỗ lực chưa chín mùi nào từ phía Trung Quốc nhằm mưu tìm sự thống nhất hoặc bất kỳ nỗ lực chưa chín mùi nào từ phía Đài Loan nhằm đòi độc lập sẽ mang tính phản tác dụng và nguy hiểm không chỉ cho Trung Quốc và Đài Loan mà còn cho nền hòa bình của toàn bộ khu vực.
Trạng dừng chân đầu tiên của ông Tạ là tỉnh Phúc Kiến ở Đông Nam Trung Quốc, nơi ông sẽ tới thăm thành phố biển Hạ Môn và cũng là quê cha đất tổ của ông. Tại Bắc Kinh, ông sẽ tham quan sân vận động Olympic, tham dự một cuộc thi pha cocktail quốc tế và gặp gỡ các học giả từ các trung tâm nghiên cứu khác nhau của Đài Loan.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng một vụ lở đất đã chôn vùi 18 học sinh tiểu học ở vùng Tây Nam, vốn đang hồi phục sau một trận động đất tàn khốc. Tân Hoa Xã cho biết lở đất phá hủy trường học, du phòng và hai ngôi nhà trong trang trại ở làng Thẩm Hà sáng sớm ngày hôm nay. Thông thường, các em học sinh lẽ ra không phải đến trường vào thời điểm đó vì đang được nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài một tuần. Nhưng các quan chức nói các em phải học bù cho đợt nghỉ học sau trận động đất hồi tháng trước, khiến 81 người thiệt mạng. Làng Thẩm Hà nằm về phía tây nam tỉnh Vân Nam, một vùng núi non và dễ bị động đất. Trận động đất với cường độ 5.6 hồi tháng trước đã tàn phá một số làng mạc và khiến hơn 200.000 người phải dời cư. Tân Hoa Xã nói rằng nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong khu vực sau vụ lở đất và chính quyền địa phương đã cho di dời cư dân đến nơi an toàn hơn.
Nhật Bản cho biết họ dự kiến phái đoàn Trung Quốc sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của Quỹ tiền tệ quốc tế tại Tokyo, mặc dù đang diễn ra cuộc tranh chấp sôi nổi về lãnh hải với Nhật Bản. Một giới chức cao cấp của Bộ Tài chính Nhật hôm nay cho biết Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương đều được dự kiến sẽ tham dự cuộc họp thường niên. Một số ngân hàng lớn Trung Quốc đã rút khỏi hội nghị, dẫn tới việc nghi ngờ là có thể toàn bộ phái đoàn Trung Quốc cũng sẽ rút lui như vậy. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản xấu đi rất nhiều trong những ngày vừa qua, sau khi Tokyo làm Bắc Kinh nổi giận qua việc quốc hữu hóa một nhóm đảo mà cả hai nước cùng tuyên bố có chủ quyền. Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản nhanh chóng giải quyết cuộc tranh chấp. Bà nói rằng nền kinh tế bất ổn của thế giới cần hai cường quốc kinh tế này tham gia đầy đủ.
Dân chúng Hồng Kông đã im lặng trong 3 phút vào giữa trưa hôm nay để chính thức bắt đầu tưởng niệm các nạn nhân của tai nạn hàng hải tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ. Dân chúng khắp thành phố mặc y phục màu đen, cờ được treo rủ và các trường học cũng như văn phòng chính phủ ngưng hoạt động để tưởng niệm 38 người thiệt mạng trong vụ tàu chìm. Hành chính trưởng quan Hồng Kông Lương Chấn Anh dẫn đầu các giới chức cao cấp tham dự một buổi lễ trang nghiêm bên ngoài trụ sở chính phủ, trong khi gia đình các nạn nhân tưởng nhớ những người bỏ mạng dưới biển khi buổi lễ bắt đầu. Ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng và trên 100 người khác bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch, khi một chiếc tàu phà đụng phải một tàu khác do công ty điện lực Hồng Kông thuê để chở nhân viên của họ đi xem đốt pháo hoa tại cảng Victoria. Cảnh sát đã câu lưu 7 thuyền viên trong thủy thủ đoàn, trong đó có hai vị thuyền trưởng của hai chiếc tàu. Các giới chức đã bắt đầu cuộc thẩm vấn kéo dài 6 tháng về tai nạn.
Hàng ngàn công nhân các xưởng máy tại Indonesia bỏ việc, đòi an ninh việc làm nhiều hơn và tốt hơn. Các giới chức công đoàn nói có hơn 2 triệu công nhân từ 700 công ty tham gia một ngày tổng đình công trên toàn quốc vào ngày thứ Tư. Cảnh sát cho biết con số công nhân thực sự đình công thấp hơn, nhưng hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ đang được ứng trực. Các giới chức nói chỉ riêng thủ đô Jakarta không thôi đã có 15.000 cảnh sát tuần tra trên đường phố. Các công nhân muốn chính phủ thay đổi các quy luật, cho phép các công ty thuê công nhân theo những hợp đồng tạm thời, tránh luật lao động chặt chẽ của Indonesia. Một phúc trình mới đây của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển OECD nói kinh tế Indonesia tăng trưởng vững chắc với tỷ lệ đến 6,6% mỗi năm. Tuy nhiên, OECD nói các giới chức cần đầu tư vào một mạng lưới an toàn xã hội hữu hiệu và giáo dục để giúp nâng cao lương bổng. Phúc trình kinh tế hôm thứ Tư của Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng cảnh báo là mức cầu xuất khẩu không vững chắc có thể làm chậm mức tăng trưởng của Indonesia trong những tháng còn lại năm nay và năm tới.
Một bộ phim có tính khai phá của Campuchia miêu tả cuộc đời của một phụ nữ bị mất gần hết người thân 40 năm trước dưới nền cai trị diệt chủng của Khmer Đỏ, đang được công chiếu ở Mỹ. Bộ phim gợi lên những chiêm nghiệm và đau buồn sâu sắc đối với khán giả nói tiếng Khmer. Bộ phim Lost Love được Chahay Bora và vợ ông, nữ diễn viên Kaup Sotiari, cùng viết kịch bản. Đây là cuốn phim truyện đầu tiên về nạn diệt chủng, được thực hiện bởi một dàn diễn viên và đoàn làm phim người Campuchia trong hơn 2 thập kỷ qua. Dựa trên cuộc đời của mẹ vợ ông Chahay Bora, bộ phim tập trung vào những người thân yêu của bà lần lượt ra đi dưới sự cai trị của Khmer Đỏ, khiến cho khoảng 2 triệu người thiệt mạng từ năm 1975 đến năm 1979. Phát biểu với đài VOA hồi tuần trước sau buổi giới thiệu phim ở thành phố Philadelphia, ông Chahay Bora mô tả bộ phim là thành quả lao động của tình yêu và đau khổ. Ông nói không thể để những đau đớn và mất mát chất chứa mãi trong lòng cho đến khi đem xuống mồ được. Ông làm bộ phim này để hồi tưởng lại những ký ức đau buồn và chia sẻ lịch sử đau thương ấy cho thế hệ mai sau. Quay ở vùng nông thôn Campuchia, phim Lost Love được các nhà phê bình mô tả là một sự giao thoa của cái đẹp phi thường với tội ác tàn bạo khủng khiếp dưới sự cai trị của Khmer Đỏ. Sau khi chế độ này chấm dứt, người Campuchia trong và ngoài nước vẫn chưa hết bàng hoàng vì nạn diệt chủng. Bộ phim với kinh phí 150.000 đô la này đã được trình chiếu tại trường trung học Horace Howard Furness ở thành phố Philadelphia trong chặng công chiếu 12 thành phố ở Mỹ và sẽ kết thúc trong tuần này tại California. Hiệu trưởng trường ông Daniel Poe nói bộ phim có giá trị hàn gắn mối quan hệ giữa những thế hệ trong một gia đình bị dày vò vì nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng. Ông nói bộ phim sẽ giúp những người con thấu hiểu được những đau khổ và mất mát mà cha mẹ của họ phải trải qua, cũng như những gì cha mẹ họ đã hy sinh cho họ. Bộ phim được trình chiếu mở màn một liên hoan phim kéo dài 4 ngày tại Phnom Penh vào cuối năm 2010 và được khán giả Mỹ khắp nơi tán dương tại những buổi chiếu tại các trường đại học.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.